chương trình đọc truyện tối thứ năm của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin hân hoan gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị thính giả khắp nơi. Tuần lễ vừa qua, vì phải dành thời lượng cho một số tiết mục quan trọng hơn, nên chương trình đọc truyện dài Tìm Nhau Từ Thuở của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đã phải gián đoạn vài kỳ. Xin chân thành cáo lỗi cùng giáo sư Vinh và toàn thể quý vị. Trong kỳ 9 mà quý vị đã thưởng thức, chúng ta đã được biết dù hai người Phong và Mây ở cách xa nhau cả một đại dương, nhưng tình cảm cũng không vì khoảng cách không gian mà phai nhạt. Qua những cánh thư xanh, Phong vẫn tiếp tục gửi gắm những yêu thương, cũng như hướng dẫn cho Mây các quy luật về cách gieo vận làm thơ, và giúp cô có thêm nghị lực trong việc trau dồi tiếng mẹ đẻ. Chẳng bao lâu sau, cô bé Phương Vân xinh xắn và thông minh ấy đã viết được những vần thơ hết sức mượt mà như sau: bên hiên sửa tóc cài thoa, tưởng ai dừng bước thềm hoa đợi chàng, gió đưa mảnh trúc nhẹ nhàng, hoàng oanh ngưng hót thương nàng ngẩn ngơ. Thưa quý vị, bây giờ vẫn với các giọng đọc quen thuộc, Thục Đoan, Minh Nguyệt, Nhã Nghi và Huy Tâm, chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi truyện dài tâm lý tình cảm xã hội thời chinh chiến của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, kỳ 10, Tìm Nhau Từ Thuở.
Trọn đời, trọn đời. Sau bữa ăn trưa ở câu lạc bộ giáo sư, Phong đi vội vã về văn phòng ở Etcheverry Hall. Chàng đã tới Đại học California ở Berkeley được 6 tháng và dạy trọn một khóa kéo dài 15 tuần lễ. Những ngày vừa qua, Phong đã thu xếp lớp dạy mỗi tuần 3 lần vào buổi sáng để có thời giờ rảnh rang đọc những tài liệu khoa học và viết bài khảo cứu vào buổi chiều. Trước khi trở về văn phòng, Phong bao giờ cũng muốn cho trí não thật thoải mái. Và vì vậy, thường nhật vào buổi trưa, trên đường lên dốc tới tòa nhà có lầu phân khoa cơ học kỹ thuật, chàng đi thật ung dung, nhàn tản qua Spoon Plaza, nhiều khi phải len qua những đám sinh viên thuộc đủ mọi thành phần đang reo hò để ủng hộ, hay đã kích đủ mọi vấn đề, và theo đủ mọi chiều hướng. Nhưng hôm nay, chàng không còn tâm trí nào để đi dạo bộ như mọi ngày. Bức thư của Phương Vân mà Phong mới nhận được chiều hôm qua vẫn còn để trên bàn học, và chàng chưa nghĩ được cách trả lời cho êm đẹp. Cô bé học trò mà chàng kèm toán và việt văn khi còn ở nhà, và thường thân mật gọi là em May, đã gửi cho Phong một bức thư thật quyết liệt, chất vấn đủ điều. May đã đi thẳng vào vấn đề mà từ 2 năm nay chàng né tránh. Giờ đây, May không còn là cô bé năm xưa nấp sau cái cột để nhìn chàng, như là một người khách lạ khi lần đầu tiên chàng đến thăm nhà. Đọc kỹ lại bức thư với những lời nhận xét thật tinh tế, chàng chợt thấy rằng cô bé May đã lớn khôn. Phong nhớ lại hồi mới ở Pháp về, sau gần 10 năm cách biệt, khi tới nhà Vũ để thăm gia đình người bạn thân thiết từ xưa, khi nhìn thấy May đi phố vừa về, và cô đứng dừng ở cửa, ngỡ ngàng nhìn chàng, rồi bẽn lẽn cúi đầu chào, và đi thẳng vào nhà trong. Phong đã phải sững sờ trước sắc đẹp vào tuổi dậy thì của cô em gái người bạn. Và ít lâu sau, khi đã làm quen lại với May, Phong mới bớt dần được trong ý nghĩ hình ảnh một cô bé khi xưa, vì sợ bị gửi vào nội trú phải xa nhà, đã khóc sướt mướt để chàng phải ôm vào lòng dỗ dành. Giờ đây, Phong có cảm tưởng rằng nếu trở về nhà gặp lại May, chàng cũng sẽ có một sự ngạc nhiên mới, nếu thấy qua mấy năm cách biệt, cô lại hiện ra với một vẻ đẹp lộng lẫy của một thiếu nữ đang buổi xuân thì.
Từ 2 năm nay, không hiểu là do vô tình hay cố ý, mà Phong không nhận được một tấm hình mới nào của May ở bên nhà gửi sang. Chàng vẫn chỉ có tấm hình của cô bé với đôi mắt tròn và to, trông thật ngây thơ, mà May đã tặng chàng hôm lên đường du học ở Hoa Kỳ. Tấm hình trong chiếc khung trắng nhỏ bé đặt trên bàn học của Phong vẫn hàng ngày làm chàng vương vấn, nghĩ đến cô học trò khi xưa hay giận dỗi để bắt chàng chiều chuộng. Qua những bức thư tâm sự trao đổi hàng tuần, tình cảm của Phong đối với May ngày một sâu đậm, nhưng với chàng, hình ảnh của May vẫn trọn vẹn là hình ảnh của thuở ban đầu, của một cô bé với đôi mắt trong sáng như những vì sao. Thuở còn theo kháng chiến chống Pháp, Phong có một cuốn sổ ghi cảm tưởng của mình mỗi khi đơn vị di chuyển tới một thôn xóm lạ, và đôi khi gặp hứng khởi, chàng viết trong đó một bài thơ. Giờ đây, chàng không còn viết nhật ký nữa, nhưng vẫn còn giữ cuốn sổ để thỉnh thoảng chép thêm vào trong đó một bài thơ mới làm. Phong vốn dĩ là một con người giàu tình cảm, nhưng ít khi để lộ ra ngoài. Chỉ những ai đọc được những bài thơ chàng viết mới biết rằng, sau dáng điệu của một chuyên gia kỹ thuật cao cấp, chịu trách nhiệm một guồng máy hành chánh rộng lớn trên toàn quốc, lại có một con người đôi khi cũng có chút mơ mộng. Và bây giờ trở lại với sự nghiên cứu khoa học và công tác giáo dục thuần túy, tâm hồn của chàng chỉ còn nghĩ đến một người. Giờ đây, trên những trang giấy, trong tập nhật ký của Phong, những bài thơ viết khi nghĩ tới Phương Vân đã khá nhiều. Nhưng không bao giờ chàng gửi cho cô bé đọc, vì Phong không muốn cho Mây bận tâm vì mình. Đôi khi chàng trích ra một vài đoạn ngắn để gửi cho cô bé, và những đoạn thi này chỉ là những nét chấm phá nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay bên trời mà thôi. Phong đặt lại bức thư của Phương Vân, có một đoạn chàng băn khoăn muốn tìm câu trả lời mà không sao viết được nên lời.
Từ lâu nay, tuy anh không nói ra, nhưng anh vẫn để cho Mây hiểu là anh đối với Mây tình cảm cũng sâu đậm, như là trái tim của Mây đã trọn vẹn dành cho anh. Khi Mây viết cho anh và nói rằng
em sẽ chờ anh,
như thế tất nhiên anh phải hiểu là Mây chờ anh trọn đời. Cũng như khi anh viết những câu anh thường ngày nghĩ đến em và nhớ em trong tình thánh thiện mà không hề có một chút tà niệm, như thế đủ cho em hiểu rằng anh quý trọng em hơn hết. Và em tin tưởng rằng có ngày anh về và sẽ nói với em những câu em chờ đợi được nghe anh nói, những câu tâm sự thông thường của hai người có lòng luyến ái nhau. Và câu trả lời cho anh ra sao anh cũng dư biết được. Nhưng bây giờ Mây mới biết là mình chỉ là một con bé ngu ngốc, không hiểu được rằng những câu viết văn hoa của anh chỉ là những đám mây trôi ở cuối chân trời, hay bọt bể xoải trên bãi cát vàng, một thoáng đi không còn để vết tích gì cho người đứng trông chờ.
Sự thực thì lòng Phong tha thiết nghĩ đến Phương Vân, nhưng chàng đã không thể nào nói gì hơn với cô em của người bạn thân, lại kém chàng nhiều tuổi. Chàng đọc lại mấy bài thơ tâm tình đã viết trên giấy, và chợt thoáng có ý nghĩ là chỉ gửi về cho Mây đọc là cô bé sẽ hiểu được tâm tư của chàng. Tấm hình của Mây lúc còn là một cô bé, vẫn để trên bàn, và luôn luôn đôi mắt đẹp đen huyền, có sức thu hút mãnh liệt, làm chàng không sao quên được. Đã có lần Phong viết về đôi mắt thơ ngây của Mây.
Trăng sao, hình em ta giữ vẹn toàn, phóng tư còn đó, ngỡ ngàng, chiêm bao. Mắt em là cả trời sao, gói hồn ta trọn, đưa vào thiên thu. Trong một bài thơ khác, Phong đã tả đôi mắt của Mây êm dịu như mặt nước phẳng lặng của hồ thu. Mắt biết hồ thu, mắt em là cả hồ thu, tiếng em thánh thoát như ru men tịnh. Ước sao chỉ có đôi mình, nhưng đâu chỉ có chúng mình ước ao. Đêm nào ngước mắt trông sao, cùng em mơ ước nơi nào viễn du. Nhìn em đáy mắt hồ thu, anh quên giấc mộng viễn du nơi nào. Bâng khuâng gió lọt sông đào, nhớ đôi mắt biếc hôm nào tương tư. Đường trần một cõi hoang vu, đi hoài mới biết thiên thu nhớ người. Nơi đây có núi cùng đồi, có con suối nhỏ ra trời màu xanh. em ngồi xõa tóc bên mành. Bài thơ anh mới viết thành tặng em. Bài thơ này Phong viết khi còn ở Colorado, và chàng nghĩ tới một ngày trở về sẽ viết lại rồi đưa tặng Mây. Ở đoạn tiếp của bức thư, Mây đã viết:
chiếc nhẫn bằng hồng thạch anh mua tặng em nhân dịp sinh nhật tuổi 15, em vẫn đeo từ ngày ấy tới giờ và vẫn còn nguyên vẹn. Bây giờ cùng với tuổi đời, em dần dần nhận ra, một khi đã nhận kỷ vật này, em phải đợi chờ một lời nói của anh, nhưng dù anh không bao giờ nói ra, em cũng tự nghĩ rằng em sẽ đợi anh suốt cuộc đời. Hôm nọ, Bích Vân lại chơi, nó thấy chiếc nhẫn đẹp, muốn coi để cũng mua một chiếc. Nhưng giờ ngón tay em to ra, tháo ra không được. Anh thấy không, em làm sao thoát ra khỏi định mệnh này, là suốt đời phải nghĩ đến anh. Dù rằng nay anh đã phụ lòng chờ đợi của em, vì trong trái tim của anh đã có người khác. Số phận em như đã buộc em rồi đây phải sống một cuộc đời cô độc thiếu thốn tình yêu thương.
Phong ôm trán suy nghĩ và thấy quả là định mệnh giữa hai người. Lần ấy, vì Phương Vân còn ở tuổi ngây thơ, nên thật ra Phong không có ý niệm gì khác hơn là mua cho cô bé một món quà đang ao ước. Dạo đó, các cô nữ sinh Gia Long ai cũng kiếm cho mình một chiếc nhẫn vào tháng sinh nhật. Mỗi tháng có một mặt đá quý, như tháng Giêng là Garnet, tháng Hai là Amethyst. Cô bé sinh vào tháng Giêng nên nói với mẹ tìm cho mình một chiếc nhẫn có mặt đá Garnet màu đỏ. Nhưng mẹ đã tìm đủ mọi nơi mà chỉ có hồng ngọc, tức là ruby, cũng có màu đỏ. Nhưng là đá quý vào tháng 7, và vào dịp này, cô bé đã lộ vẻ âu sầu vì thua kém bè bạn, không có được chiếc nhẫn hợp với tháng sinh. Tháng Giêng Garnet, tháng 2 Amethyst, tháng 7 ruby. Một chiều chủ nhật, Phong đến nhà Vũ chơi như thường lệ, nên biết câu chuyện, chàng nhanh nhẩu nói với người bạn là sẽ mua hộ cho cô bé chiếc nhẫn mặt Garnet. Ngay hôm sau, chàng đã điện thoại sang hàng không Việt Nam qua ông giám đốc để nhờ một phi hành đoàn bay đường Hồng Kông mua hộ một chiếc nhẫn vừa số tay cô bé có mặt đá Garnet với một màu đỏ tươi thật óng ánh. Chàng muốn trả tiền, nhưng không ai muốn nhận, vì thật ra Phong đã giúp rất nhiều cho hãng hàng không được đứng vững trong những năm qua. Riêng việc Phong dành cho Air Việt Nam được đặc quyền bay những tuyến đường Sài Gòn-Hồng Kông và Sài Gòn-Bangkok đã giúp cho công ty này được ổn định tài chính. Phong đành mang lại nhà cô bé, nói chiếc nhẫn là quà tặng sinh nhật, và Phương Vân đã xiết nổi vui mừng.
Suốt tuần lễ đầu, cô ngắm chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trái mà không biết chán. Giờ đây, Phong không ngờ rằng Mây đã coi như quà tặng ấy là một cách anh ngỏ tâm tình với cô. Theo trong những sách về đá quý, thì từ mấy ngàn năm trước công nguyên, những người Ai Cập đã bắt đầu chú ý đến Garnet và cẩn vào những đồ nữ trang của những nhà quý phái. Ngọc đỏ này được coi như tượng trưng cho tình bạn chung thủy và trung thực, và thường dùng để tặng bè bạn. Sự thật thì ngay từ buổi ban đầu, Phong đã có cảm tình nhiều với Phương Vân, và sau hôm tặng cô bé chiếc nhẫn, lúc về nhớ tới dáng người với đôi vai thon nhỏ và làn tóc để dài, cúi đầu ngắm nghía chiếc nhẫn đeo trên tay, chàng đã viết thêm một bài thơ ghi lại chút tâm tình. suối tóc. Tóc mây nửa xõa nửa cài, ôm bông hoa tím, bờ vai mịn màng. Dáng em thanh nhã dịu dàng, chờ anh viết nốt cung đàn thăng hoa. Giờ đây vừa mới năm qua, tháng giêng sinh nhật, nhớ quà cho em. Cung đàn viết dở chưa xem, chờ ai lên phím mới thêm lời vào. Từ xưa lòng những ước ao, mười năm vắng mặt biết bao muộn sầu. Thơ làm không gửi từ lâu, tiếng thơ chồng chất biết đâu gửi về. Hát lên cho tới bờ mê, cung đàn một nhịp hai bè nhớ thương, vang lên điệp khúc nghi thường. Tóc em anh đặt chiếc vương miện vàng, đợi em có chút muộn màng. Mười năm viết trọn cung đàn thăng hoa, ước nguyện như mới hôm qua. Giờ đây giáp mặt chăng là cố nhân.
Bài thơ này khi Phong viết đã nhớ lại sau 10 năm xa cách, chàng ở Pháp về gặp lại Phương Vân, lúc đó đã là một cô gái dậy thì. Ngay lần hội ngộ sau những năm xa quê hương, Phong đã như cảm thấy rằng câu viết khi xưa chàng đọc trong sách là chỉ có quê hương ta là đẹp hơn cả đã đúng với chàng. Lần này Phong đã thấy phong cảnh quê hương đã đẹp mà cả người cũng đẹp trong lòng chàng. Đọc lá thư của Phương Vân thêm một lần nữa, Phong thấy rằng có gửi hết những bài thơ chàng đã làm cho cô bé đọc, cũng không thể nào xoa dịu hết nỗi giận hờn, vì May đã nhất quyết, không thể nào tha tội cho anh lần này.
Từ ngày em rời nước ra đi, thỉnh thoảng em lại đến phòng thông tin Hoa Kỳ, ở đường Katina để đọc những sách báo nói về xứ sở anh đang ở. Ở đây, hàng tháng có một tạp chí tên là Thế Giới Tự Do, em hay đọc, vì những tin tức đưa ra đều xác thực. Lại có nhiều bài viết về lịch sử và địa sư của nhiều nước trên thế giới. Em thường nghĩ đến những lời anh nói, hoặc viết cho em. Khi xưa cũng như gần đây, là có ngày em được theo anh đi đến những chân trời mới lạ này, thì nay em được chính mắt nhìn thấy anh đã thực hiện điều đó, nhưng với một cô nào khác, chứ không phải là với em. Số báo tháng 5 vừa qua có đăng tin sinh viên ở Berkeley biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam, và có đăng hình anh đang tranh luận với đám sinh viên biểu tình. Và đứng bên cạnh anh, có một cô trông dáng thật xinh đẹp, ăn mặc đúng thời trang. Cô ấy mặc bộ áo màu đỏ thật trang trọng, và đứng cạnh anh, trông hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Em muốn òa lên khóc, và nếu không có nhiều người cùng đọc sách trong phòng, thì em đã vứt tờ tạp chí đi xuống đất rồi. Thì ra em chỉ là con bé kém cỏi, học hành rốt nát, đâu có xứng để đứng bên cạnh anh.
Phong ngồi ôm đầu ở bàn học và ôn lại những chuyện gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Dĩ nhiên, đây chỉ là một chuyện hiểu nhầm, nhưng vì đại dương xa xôi cách trở, chàng không biết cách nào để giải thích cho Phương Vân, trong khi sự suy nghĩ của cô bé chỉ hoàn toàn dựa lên một tấm hình của chàng ở sân trường Berkeley. Trong những tháng qua, có nhiều đêm Phong thao thức không ngủ được vì nhiều chuyện đã dồn dập xảy đến với chàng, và cũng có nhiều chuyện làm cho chàng bận trí não và không sao giải quyết được trọn vẹn. Công việc học hành thi cử của chàng đã qua, giờ đây Phong không còn bị những áp lực khoa kỳ, nhưng vấn đề tương lai chàng vẫn chưa tìm được một hướng đi. Những chuyện thay đổi về chính trị ở bên nhà xảy ra dồn dập, trong khi tình hình quân sự trong trận chiến chống Cộng sản Việt Nam thì gần như mỗi ngày lại một thu hẹp phòng tuyến. Phong không có phương tiện nào khác hơn để biết tin tức ngoài việc theo dõi trên báo chí và các đài truyền hình. Tin mới nhất cho biết là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã rút khỏi miền Cao Nguyên và ở miền Bắc tại quân khu 1. Phòng tuyến đã thu hẹp về trấn giữ Đà Nẵng. Tuy không phải là một cựu quân nhân, nhưng Phong có mặc cảm là không thể nào ngồi yên lành ở đây. Để nhìn sự việc diễn tiến không thuận với lòng người dân Việt. Và như cổ nhân đã nói, giờ phút này, dù cho là người thất phu, cũng cảm thấy có trách nhiệm. Tuy chàng đã có chương trình ở lại Hoa Kỳ thêm một năm nữa, nhưng sự việc chàng nhận lời tới dạy và làm khảo cứu ở Đại học California, ở Berkeley không phải theo một khế ước dài hạn, hay là một sự bổ nhiệm có sự chấp thuận của hội đồng nhiếp chính, thường thường là có hạn định 3 năm cho lần đầu tiên, mà chỉ do sự thỏa thuận giữa chàng với vị giáo sư trưởng phân khoa từng năm một mà thôi. Như vậy, chàng có thể xin nghỉ bất kỳ lúc nào, miễn là sau mỗi khóa học. Khi chiến cuộc chưa sôi động, nhiều lúc Phong thấy tâm trạng thôi thúc của kẻ xa quê hương lâu ngày, những muốn về cố hương. Cách đây gần 3 năm, Phong rời nước ra đi, hành trang chỉ có một chiếc vali và một tay sách. Bây giờ nếu trở về nước, gia tài của chàng cũng chỉ có ngần ấy. Có chăng thì thêm 1 hay 2 thùng sách quý chàng muốn đưa về. Nhưng Phong đã thu nhập được một số kiến thức khoa học đáng kể, và nhất là chàng đã học được lối làm việc rất hữu hiệu trong đời sống văn minh tối tân của Hoa Kỳ. Nhưng chàng vẫn còn cô độc, chưa kiếm được những bạn đồng hành để cùng về chung sức xây dựng quê hương như chàng mong muốn và đã viết như thế cho Phương Vân biết. Giờ đây, chắc trong trí não ngây thơ của cô bé, Mây đã nghĩ là Phong ở lại vì một hình bóng nào mới tới trong đời chàng. Và với cô, bằng chứng là tấm hình có cô gái mặc áo đỏ đã đứng sát Phong khi chàng đang trực diện đối chất với đám sinh viên đang hô hào cổ võ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, như trong bài viết của số báo tháng 5 của Nguyệt Sang Thế Giới Tự Do.
Khi còn ở Việt Nam, Phong quen biết khá thân với ông giám đốc của phòng thông tin Hoa Kỳ, vì hai người thường hẹn nhau đánh quần vợt ở câu lạc bộ thể thao. Và hàng tháng, chàng vẫn nhận được báo biếu của cơ quan USIS bằng tiếng Việt. Tuy chàng cũng vẫn đọc những báo bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, do công việc của chàng đòi hỏi, nhưng đọc tin tức bằng tiếng Việt của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ gửi cho, Phong vẫn thấy thích thú khi thấy những tin tức trung thực, không có những luận điệu tuyên truyền. Với người Việt, thì tên cơ sở USIS nghe quen thuộc là vì bộ phận thông tin của Sứ quán Mỹ mà nhiều người lui tới, và biết là chữ viết tắt của United States Information Service, nhưng ít ai biết lối viết tắt này không được coi là chính thức ở Hoa Kỳ vì được đệ dành cho sở di trú có tên là United States Immigration Service. Nhưng hiện nay thì đầu óc của Phong đang rối bời, và ở trên bàn giấy của chàng vừa có mẫu đơn của USIS di trú mà đại học muốn chàng điền vào để lấy thẻ thường trú, vì chàng đang lĩnh lương của một đại học công lập. Và mặt khác, trên lá thư của May gửi cho Phong cũng có một USIS ở hải ngoại đã đăng tấm hình của chàng đứng cạnh Hồng Vân, một người Phong không quen biết trước và chỉ mới tình cờ gặp cách đây 2 tuần. Tâm trạng của Phong bây giờ như bị giằng co giữa 2 ý định là ở hay về. Vì Phong đang có một chương trình nghiên cứu chung theo giao kèo với vị giáo sư cố vấn ở Đại học Colorado, nên vài tháng một lần, chàng lại có việc phải về trường cũ. Hôm đó, chàng vừa lên phi cơ United Airlines ở phi trường quốc tế State Flippin ở Denver, trong chuyến bay trở về San Francisco. Mới buộc dây cài ghế và lấy sách ra đọc, đợi cho phi cơ cất cánh, thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo.
Ông Phong, ông ngồi nhầm vào ghế của tôi rồi.
Phong giật mình ngẩng lên, vì nghe thấy lời nói bằng tiếng Việt, và gọi đích danh mình, thì thấy một thiếu nữ, người rong ròng cao, trông khá xinh đẹp. Vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chiếc ngăn sau lưng ghế trước mặt của chàng có tờ tuần báo Paris March. Tuy đã gấp vào nhưng trông dễ nhận, để Phong biết ngay là chiếc ghế chàng ngồi đã có chủ. Ở lâu năm trong ngành hàng không, nên Phong hiểu ngay là chiếc phi cơ này bay từ Washington DC ghé Denver là trục đổi máy bay của United Airlines để đón thêm những hành khách như chàng, và trong khi cô hành khách ra ngoài để thư giãn sau mấy giờ bay. Cùng một lúc lên phi cơ, tuy vé của chàng đã có số ghế, chàng đã chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ, vì tưởng phi cơ còn trống. Phong ấp úng nói mấy câu sorry, nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt, để xin lỗi và đứng lên cho cô gái vào ngồi chỗ cũ. Tuy là người tháo vát và quen giao thiệp, nhưng vì bị bắt chợt bất ngờ, nên cho đến khi máy bay đã cất cánh lên tới cao độ bình phi,
Phong vẫn chưa nói một lời nào với cô gái ngồi bên cạnh, dù rằng chàng rất muốn biết tại sao cô thiếu nữ lạ mặt lại biết tên chàng như vậy, như để làm tan sự băng giá giữa hai người. Cô hành khách mới lên, cất tiếng trước.
Tên tôi là Hồng Vân, Trương Hồng Vân, không có chữ thị, vì ba má tôi chờ đợi sinh con trai mà.
Phong vừa định cất miệng để xưng danh trả lời, thì ngừng ngay lại được, vì chàng thấy mình thật là quê mùa, vì cô hành khách đã biết tên chàng, và có lẽ còn biết nhiều căn cước khác nữa, nên chàng không cần tự giới thiệu. Nhưng cô gái vừa xưng tên là Hồng Vân đã ân cần xin lỗi.
Tôi chắc đã làm ông khó chịu vì quá đường đột. Chắc ông nghĩ vì sao tôi biết ngay ông là người Việt Nam phải không? Và ông cũng có thể nghĩ tôi là một chiêu đãi viên hàng không, có thể làm ở hãng này và quen mấy cô kia nên coi được danh sách hành khách. Và ông là người Á Đông duy nhất trên chuyến bay này, dĩ nhiên là ngoài tôi ra.
Phong lắc đầu trả lời. Không, tôi không nghĩ như vậy. Có thể cô đã biết tôi trước đây lúc ở Sài Gòn.
Ông có vẻ tự tin quá đi. Nếu tôi nói thêm là tôi biết ông trước đây là tổng giám đốc kế hoạch của Bộ Giao thông Công Chánh, thì ông lại càng tin là tên tuổi và địa vị của ông ở Việt Nam trước đây thật vang lừng và ai cũng phải biết, nhất là từ khi ông từ nhiệm để ra đi.
Phong nín lặng không trả lời vì những lời nói thật đáo để của cô gái lạ mặt đã làm cho chàng ngượng ngùng. Bản tính của Phong xưa nay không muốn nghe những lời phô trương mình một cách quá đáng. Đôi khi người nói ra chưa chắc đã thực tâm. Ngừng một chút, Hồng Vân lại nói tiếp.
Thật ra, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp ông. Những gì tôi biết về ông cũng là từ bản khai lý lịch do chính ông điền vào mà thôi. Tôi là nhân viên của Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Thịnh Đốn, và hàng năm vẫn làm lại chiếu kháng thông hành cho ông mỗi khi ông gửi đến. Tôi cũng biết ông vừa chuyển cư từ Boulder về Berkeley, nên vừa nhìn thấy ông mà là tôi nhận ra ngay.
Cảm ơn cô. Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao sứ quán lại đặt ra cái lệ là thông hành của Việt Kiều chỉ được gia hạn từng năm một mà thôi. Và lần nào thì cũng bắt khai lại tờ lý lịch.
Ông nói cũng có lý, nhưng đây là lệnh của Bộ Nội vụ bên nhà. Họ làm như thế để dễ kiểm soát Việt Kiều, nhưng tôi nghĩ như vậy thật là thất nhân tâm. Các tòa lãnh sự của những sứ quán khác, họ không đối xử với Kiều dân họ như vậy đâu. Nước nào cũng có một ngày quốc khánh, mà hàng năm vào những ngày này, sứ quán họ đều có tiệc mừng. Mỗi lần tôi được mời tham dự, đều thấy dân chúng của họ tới nơi dự tiệc náo nhiệt tưng bừng. Còn ngày quốc khánh của mình thì chỉ có nhân viên sứ quán đưa gia đình tới tham dự mà thôi. Thêm vào một số sinh viên du học bắt buộc phải đến để nghe thông điệp của Tổng thống mà thôi.
Nghe Hồng Vân nói, Phong không khỏi ngạc nhiên, dù chàng biết những lời phê bình ấy là đúng sự thật. Hình như cô nhân viên sứ quán này không sợ bị sa thải bất thường nếu những lời phê phán của mình lọt tới tai ông đại sứ đương nhiệm. Lúc ấy cô chiêu đãi viên vừa đẩy xe nước uống và đồ ăn nhẹ tới, nên hai người dừng lại câu chuyện, và Phong cũng lịch sự chuyển khay đồ ăn và ly nước ngọt sang bên cạnh cho cô khách đồng hành. Câu chuyện trao đổi về sau cũng thân mật hơn lúc đầu. Hồng Vân cũng kể về hoàn cảnh của mình.
Tôi tốt nghiệp luật khoa ở Đại học Montpellier, và vì sống ở Pháp lâu năm với cha mẹ nuôi, nên tôi hoàn toàn không biết gì nhiều về quê hương xưa, và trừ ông ra, tôi ít biết về những nhân tài người Việt. À, mà tôi cũng được nghe danh của luật sư Nguyễn Mạnh Tường, vì ông ấy trước đây cũng học ở Montpellier. Từ ngày ông ấy học, đã trải qua mấy chục năm rồi mà ở trường, đôi khi người ta còn nhắc đến ông ấy. Mới có 22 tuổi mà đã đậu 2 bằng tiến sĩ luật khoa và văn chương. Dạ, đó là một hiện tượng chưa từng xảy ra ở trong nền giáo dục bậc đại học ở Pháp Quốc.
Phong gật đầu đồng ý. Đúng thế, ngay cả những người Pháp cũng phải công nhận ông ấy là một thiên tài. Chỉ tiếc là hiện nay, ông ấy vẫn còn kẹt lại ở ngoài Bắc và không được phép hoạt động gì cả.
Phong định nói tiếp là trước kia ở khu kháng chiến, chàng cũng đã gặp luật sư Nguyễn Mạnh Tường một lần và coi ông như là thần tượng của giới trẻ. Nhưng thật tình, chàng không muốn phê bình về tư tưởng chính trị của những người mà thực tâm chàng biết là không phải là người cộng sản, dù có chân trong đảng, nên dừng lại. Hồng Vân dường như cũng hiểu ý chàng, nên cũng chuyển hướng câu chuyện. Nàng lấy ở trong sách tay một cuốn sổ nhỏ mở ra và nói.
Lần này đi San Francisco, thực tình là tôi muốn được gặp ông, và có mang theo địa chỉ và số điện thoại của ông nữa. Thật là số tôi gặp may mà. Vừa vào phi cơ, nhìn ở mấy hàng ghế đầu, trông thấy ông tôi mừng quá, muốn reo lên. Ông trông không khác gì trong hình chụp trên giấy thông hành. Tôi vẫn nghĩ ông đã dọn đi Cali, không ngờ ông còn quay trở lại đây. Và vì nếu vì cớ gì mà ông còn ở lại Colorado thêm một ngày là nhiệm vụ của tôi do ông đại sứ giao, không có thể nào hoàn thành.
Nghe câu nói của Hồng Vân, Phong thật ngỡ ngàng. Chàng nghĩ lại, vào khoảng chừng 6 năm trước đây, một ông đặc sứ cũng từ ở Việt Nam sang Paris gặp những kỹ thuật gia như chàng để chiêu dụ về nước giúp việc. Nhưng Hồng Vân không phải là mẫu người để lãnh những nhiệm vụ quan trọng như vậy. Tuy nghĩ như thế, nhưng nghe lời giải thích tiếp theo của Hồng Vân thì chàng hiểu ngay.
Ông đã tới dạy ở Đại học California ở Berkeley có lẽ cũng gần một năm rồi, nên ông hiểu rõ tình hình sinh viên biểu tình chống chiến tranh ở đấy. Điều này làm chính phủ bên nhà vô cùng lo ngại, vì có những nguồn tin do những người bạn Mỹ cho biết là nếu những sự chống đối bên này lan tràn ra các nơi khác, thì sẽ có ảnh hưởng tới các vị dân biểu và Quốc hội Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu cắt giảm ngân sách, viện trợ binh bị. Từ ngày Tổng thống Richard Nixon đưa ra chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, cái mà họ gọi là Vietnamization, thì vấn đề viện trợ quân sự là mối lo ngại chính của chúng tôi. Tòa đại sứ đánh giá những phong trào chống chiến tranh đang lan tràn ở khắp các khuôn viên đại học, thì ở Berkeley đáng quan ngại nhất và sẽ là kiểu mẫu cho các nơi khác bắt chước.
Phải, đúng như vậy. Khởi đầu tôi nhớ lại thì vào năm 1965, có phong trào ở các đại học gọi là Thích In. Lần đầu tiên là vào ngày 24 tháng 3 ở Đại học Michigan, có mấy giáo sư chống chiến tranh ở Việt Nam đứng lên tổ chức những buổi hội thảo này, và nhóm sinh viên phản đối có tên là Student of the Democratic Society, gọi tắt là SDS, vận động bạn bè và kéo được 2.500 người tham gia lần đầu tiên. Và sau đó, phong trào Thích In này đã lan ra được 35 khuôn viên đại học trên toàn quốc. Mãnh liệt nhất và có tiếng vang khắp nơi là Thích In ở Berkeley.
Lúc đó tôi còn ở bên Pháp mà, tôi cũng theo dõi, nhưng chỉ qua báo chí mà thôi. Ông ở ngay tại đây chắc là biết rõ hơn.
Phong lắc đầu trả lời, không phải đâu. Những năm mà họ biểu tình rầm rộ nhất thì tôi cũng như cô còn đang ở bên Pháp, chỉ biết tin tức qua báo chí và tele mà thôi. Dạo ấy phong trào chống chiến tranh như ngọn lửa cháy rừng lan ra rất nhanh chóng. Sinh viên ở Hoa Kỳ họ theo nhau lập thêm ra những nhóm phản chiến. Sau này lại có nhóm Student Nonviolent Coordination Committee, gọi tắt là SNCC, cùng với nhóm SDS tổ chức nhiều cuộc diễn hành chống chiến tranh ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, lôi kéo được hơn 20.000 người. Rồi tới khi bắt đầu ở Đại học California ở Berkeley, thì có một nhóm sinh viên phản chiến mới được lập ra, gọi là Vietnam Day Commit, hô hào sinh viên xé thẻ động viên và khiêng một chiếc quan tài tới trụ sở tuyển mộ. Hôm Tech In ở đây, theo báo chí thì có khoảng 30.000 người, và tuy không có gì gọi là bạo động, sinh viên có hình nộm của Tổng thống Lyndon Johnson và treo lên để đốt. Ngừng một chút như để nhớ lại sự việc, rồi Phong nói tiếp. Dạo đó Tổng thống Johnson đã đổ thêm quân Mỹ vào Việt Nam. Ông ấy tin ở lý thuyết Domino và nghĩ rằng nếu Việt Nam rơi vào tay Cộng sản thì sẽ kéo theo nhiều nước khác ở Á Châu. Khi Johnson thay Tổng thống Kennedy thì chỉ có 16.000 cố vấn quân sự Hoa Kỳ ở Việt Nam. Đến năm 1968 thì con số đã tăng lên hơn nửa triệu quân nhân rồi, và số thương vong hàng tháng vào khoảng 1.000 người. Cũng vì Tổng thống Johnson không có một chiến lược rõ ràng, nửa muốn đánh thắng, nửa muốn cầm chân địch, mà ông không có được đa số ủng hộ. Và ngày 31 tháng 3 năm ấy, ông đã tuyên bố không ra tái tranh cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ nữa. Tới đây thì Hồng Vân đặt tay lên bàn tay của Phong để trên tay dựa và nói thật tha thiết.
Đó là chuyện cũ mà ông thông thạo tỏ tường đến như vậy sao? Bây giờ là đến thời đại Tổng thống Nixon phải giải quyết, và cũng vì vụ Watergate mà ông ấy đã phải từ chức đó. Mà bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 năm ngoái, với ông Tổng thống mới là Gerald Ford, thì ai cũng biết là ông ấy sẽ để cho Henry Kissinger giải quyết. Mà cái ông Do Thái này thì chúng tôi biết là đã bán đứt Việt Nam Cộng Hòa cho họ Mao rồi, để Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam trong danh dự mà. Cũng vì thế mà ông đại sứ cho tôi tới đây để gặp ông, vì có lẽ ông là người Việt Nam độc nhất có thể hóa giải chuyện này. Chúng tôi được tin là có một số giáo sư trước đây phản đối và không chịu tham gia những buổi teach-in. Họ cũng là người đã chỉ trích đường lối chính trị đi đêm của Kissinger. Nếu ông quen được những vị ấy và gây được một phong trào những nhà trí thức bên vực cho chính nghĩa của cuộc chiến bảo vệ cho tự do và dân chủ ở Việt Nam, đồng thời chống lại sự lan tràn chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á, thì thật là một điều vạn hạnh cho dân tộc ta.
Phong không rút tay ra, nhưng chàng xoay bàn tay lại để nắm lấy tay Hồng Vân, làm như là một lời hứa trong tình đồng hương. Chuyện này thật là khó lắm cô ạ, tôi không làm nổi đâu. Những giáo sư theo phong trào phản chiến phần lớn là chuyên về khoa học nhân văn, không có những chương trình khảo cứu theo khế ước với những cơ quan thuộc chính phủ. Vì thế khó lòng làm áp lực với họ. Những người chống đối lại thì lại sợ nhóm sinh viên phản chiến có những cử chỉ bạo hành, đến đập phá các phòng thí nghiệm của mình, vì cho là có những chương trình nghiên cứu liên hệ đến chiến tranh. Tôi chỉ là một giáo sư tham viếng, đâu có ảnh hưởng gì đối với họ. Thấy Hồng Vân yên lặng như ra chiều thất vọng, Phong nói tiếp với giọng an ủi. Cô đã có số điện thoại của tôi, nếu cô không bận chuyện gì khác thì chúng ta có thể hẹn gặp nhau một buổi chiều cuối tuần để coi lại tình hình. À, mà tôi có nhờ một sinh viên tới đón ở phi trường San Francisco để đưa về Berkeley. Nếu cô muốn đi đâu mà tiện đường, thì tôi cũng nhờ anh ấy đưa đi hộ. Quý vị, chương trình đọc truyện tối thứ năm của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm nay tới đây tạm chấm dứt. Trước khi chia tay, Huy Tâm xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời cầu chúc an bình, một đêm thật nhiều mộng đẹp và hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh sau. Trân trọng kính chào.